Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ đầm Nha Trang. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Đài VOA về kết nối người cao niên với trẻ em ở Mỹ. Kế đến là phóng sự của phóng viên Đài VOA Đông Hải về tự do báo chí là trường cột của nền dân chủ Hoa Kỳ. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Hoài Hương Đài VOA về du học sinh và giới chức miền Nam ở nước ngoài sau 30 tháng 4. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Tăng dân sám hối, không đáng lo bằng thủ tướng rã rời. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của Đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ đầm Nha Trang.
Đây là chợ đầm nổi tiếng một thời của thành phố biển Nha Trang. Người ta còn gọi là chợ đầm tròn vì hình dáng bên ngoài chợ cùng dãy chung cư gần đó có hình lượng cong. Hơn 2 năm nay, một chợ đầm mới được đưa vào sử dụng. Chợ mới xây cạnh bên ngôi chợ đầm cũ. Việc buôn bán ở cả hai ngôi chợ đều ế ẩm. Bà Hai, một tiểu thương lâu năm ở chợ đầm cho biết.
Cái này cô bán vô chợ mới mua đây, mới vô đây là cô làm được 2 năm mấy ở chợ này. Còn chợ cũ thì cô bán lâu. Cái hồi kia thì mua bán nó không bây giờ chứ. Bây giờ nó ế, nó đâu có bằng như hồi xưa đâu.
Do ế ẩm nên chợ đầm còn có tên gọi là chợ té, bà Bốn giải thích.
Nó nhớt nhợt này dơ giấy rồi. Không ai quét dọn thôi dơ. Thì chợ té té biết rồi. Nên ta dám đi.
Ế ẩm còn do có nhiều chợ mới được mở ra. Một tiểu thương giải thích như vậy.
Có nhiều chỗ xong rồi ta chia chợ ta đi bớt hết rồi.
Tính đến nay đã 6 năm sau khi chính quyền công bố quy hoạch khu chợ đầm và 2 năm đưa vào sử dụng khu chợ mới đã dẫn tới chuyện mua bán ở cả hai khu chợ đầm bỗng dưng ế ẩm. Việc chia khu chợ mới và chợ cũ cùng hoạt động ở một khu vực khiến khách du lịch đến đây cũng khó mà lựa chọn. Khu chợ đầm tròn cũ hiện vẫn còn 279 tiểu thương đang mua bán. Con số tiểu thương ở chợ đầm mới không thấy công bố, bà Hài nhận xét.
Hồi kia mình mua bán 10 chứ bây giờ còn chừng 2-3 ế lắm.
Buôn bán ế ẩm khiến tiểu thương xoay sở vốn cũng khó khăn, bà Bốn cho biết.
Tiền gốc tiền dây nhiều lắm em ơi. Thì bán không có tiền á. Không có tiền lấy chợ ế quá, không ai mua nè. Mới hôm 1 năm là ba một thằng một ngày là bán 90 ký cua. Nên một ngày chưa bán con cua nào.
Các mặt hàng tươi sống đánh bắt từ biển như cua, mực, tôm bán ở chợ đầm lâu nay vẫn được du khách coi đây là một đặc sản của xứ Nha Trang. Do đó, việc ế ẩm như lời than vãn của tiểu thương cho thấy rất cần xem xét lại về tính hợp lý của việc quy hoạch tại khu chợ nổi tiếng nhất nhì đất Khánh Hòa này.
Tiếp theo là tường trình của phóng viên Đài VOA về kết nối người cao niên với trẻ em ở Mỹ.
Mỗi sáng thức dậy, tôi có một công việc phải làm hàng ngày với đám trẻ.
Bà Sandra Wood đang tới trường để giúp đám trẻ. Cụ bà 72 tuổi này đã làm công việc của một người bà đỡ đầu suốt cả chục năm qua. Bà Sandra Wood làm bữa sáng cho lũ trẻ. Tại một ngôi trường khác, đồng nghiệp của bà là ông Ronald Lewis cũng đang ở cùng đám trẻ.
Tôi đến đây mỗi buổi sáng cố gắng gặp các cháu tại cửa, chào đón chúng bằng những cái đập tay hay ôm.
Ông Lewis cố gắng đảm bảo rằng lũ trẻ cư xử đúng mực.
Phần lớn những đứa trẻ mà tôi gặp, mấy thằng nhóc, chúng đều rất tăng động, rất nhiều năng lượng, Vì thế, tôi giúp bọn chúng bình tĩnh lại.
Ông Lewis và bà Wood là thành viên của chương trình Ông Bà Đỡ Đầu. Các tình nguyện viên phải trên 55 tuổi và thỏa mãn được một số tiêu chuẩn về thu nhập, điền vào một bản đăng ký trên mạng, vượt qua kỳ kiểm tra thể chất và hoàn thành một khóa huấn luyện kéo dài một tuần.
Bà Cherry Christmas, giám đốc dự án Foster Grandparent nói,
rất nhiều vị cao niên đã tới với chúng tôi với một mong muốn chân thành là được phục vụ. Tuy nhiên, những người này lâu nay không làm công việc dạy bảo, họ không còn ở trong hệ thống giáo dục nữa. Vậy nên khóa huấn luyện của chúng tôi đặt ra 3 mục tiêu. Thứ nhất là giúp các tình nguyện viên làm quen với những khái niệm, từ vựng mới liên quan đến giáo dục. Thứ hai, chúng tôi để họ quan sát và từ bỏ những suy nghĩ lỗi thời về cách bọn trẻ tiếp thu kiến thức. Và thứ ba, chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường giúp các tình nguyện viên cảm thấy mình cũng là một đứa trẻ trong lớp học.
Rồi sau đó các ông bà đỡ đầu mới này sẽ được cử đến các ngôi trường, thường là nằm gần nhà của họ. Giáo viên các trường này rất biết ơn về sự giúp đỡ này.
Bà Costang Fernandez, giáo viên trường tiểu học Enibius, phát biểu.
Tôi không biết nói thế nào nữa. Bà ấy giống như cánh tay phải của tôi vậy. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Bà ấy luôn ở đây để giúp bọn trẻ.
Những đứa nhóc cũng yêu mến những người ông, những người bà đỡ đầu này. Đối với chúng, họ là những người bạn già để trông cậy vào.
Em Asia Parker, học sinh tiểu học, nói.
Ông ấy như ông ngoại của con ở trường vậy. Ông bà của con không đến trường, thế nên con nghĩ thật là tốt khi có người ông khác ở trường.
Những người ông bà đỡ đầu này đều là tình nguyện viên. Họ chỉ nhận một khoản tiền hỗ trợ rất nhỏ, trợ cấp đi lại và ăn trưa. Có 20.000 người cao niên trên cả nước tham gia chương trình này. Chỉ tính riêng tại thủ đô Washington đã có hơn 200 người và 100 người nữa đang nộp đơn đăng ký.
Đến đây, mời quý vị theo dõi phóng sự của phóng viên Đông Hải về tự do báo chí là trường cột của nền dân chủ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa trở về từ thành phố Mount Vernon ở Texas.
Từ năm 1987 cho tới nay, đã 31 năm kể từ khi nhà báo Võ Thành Nhân bắt đầu hoạt động báo chí trên đất Mỹ. Tham gia đưa tin về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao cho đến tin tức cộng đồng, từ truyền hình tới phát thanh. Cho tới thời điểm này, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng có một thứ ông Nhân cùng các cộng sự của mình chưa bao giờ phải đối mặt. Đó chính là sự kiểm duyệt của chính quyền hay nhà nước.
Thì chúng tôi chỉ có xin một cái giấy phép để mà chúng tôi có được một cái... được cái quyền để mà làm những cái đèn, ánh sáng, âm thanh cho nó phù hợp, chống đề safety, vấn đề an toàn. Ngoài ra, không có ai đến đây để mà coi chúng tôi làm đúng hay là làm sai, hay là làm những tin tức có nội dung như thế nào.
Tù chính án số 1 Hiến pháp Hoa Kỳ cấm chính quyền nước này hạn chế quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Đây là lá bùa hộ mệnh và là dương cột của nền dân chủ Hoa Kỳ, đảm bảo bất kỳ ai cũng có quyền lên tiếng, miễn sao không xâm phạm quyền hiến định của người khác.
Thành thật mà nói đó là khi mà chúng ta hoạt động báo chí tại Hoa Kỳ thì chúng tôi nghĩ rằng nó khác ở Việt Nam rất là nhiều. Bất cứ ai cũng có quyền ghi danh một cái cơ sở để mà chúng ta gọi là chúng ta làm truyền thông.
Khác với Mỹ, tại Việt Nam không tồn tại các cơ quan báo chí tư nhân. Tất cả báo chí ở Việt Nam đều thuộc nhà nước, nội dung chịu sự định hướng của ban tuyên giáo. Một người chỉ được công nhận là nhà báo khi có trong tay một tấm thẻ chính thức do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Còn tại Hoa Kỳ, một tấm thẻ như vậy không tồn tại. Bởi tại đây, ai cũng có thể trở thành nhà báo. Hoa Kỳ cũng có những cơ quan truyền thông của nhà nước. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA là một trong số đó. Thành lập vào năm 1942, VOA hoạt động dựa trên nguồn ngân sách hàng năm do Quốc hội cấp. Nhưng không có một ban tuyên giáo nào đứng ra kiểm soát nội dung tin bài, hay một bộ thông tin nào đứng ra bắt phạt nếu VOA đi chệch định hướng của nhà nước. Ông Steven Springer, biên tập viên giám sát chương trình của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói,
không một cơ quan hay quan chức nhà nước nào của Hoa Kỳ có thể buộc VOA phải đưa tin thế này hay thế khác, phải phỏng vấn người này hay người kia, hay phải viết bài theo nội dung thế này hay thế nọ. Không ai có quyền can thiệp vào công việc làm báo của VOA.
Và đó cũng chính là điểm khác biệt giữa nền báo chí quốc gia xếp thứ 48 trên bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới với quốc gia đứng hạng 176 trên 180 là Việt Nam. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tự do báo chí tại Mỹ không có vấn đề. Xếp thứ 48 trên bảng chỉ số tự do báo chí chẳng phải là điều đáng tự hào với một quốc gia vốn nổi tiếng về sự tự do như Hoa Kỳ. Ông Steven Springer, biên tập viên, giám sát chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói,
Có một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ giờ đây tin rằng rất nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đang sản xuất cái gọi là tin vịt. Đó là một thực tế nguy hiểm. Việc gán nhãn tin vịt cho cơ quan truyền thông sẽ khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực về tất cả các hãng tin. Và đó là điều không tốt cho một xã hội cởi mở.
Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, sự thụt lùi trong thứ hạng của Hoa Kỳ có nguyên nhân chính đến từ. Người ta e rằng việc nhiều cơ quan báo chí khi đưa những thông tin bất lợi cho Tổng thống Donald Trump bị ông gán cho cụm từ tin vịt, bị ông gọi là kẻ thù của người dân Mỹ, sẽ khiến niềm tin của công chúng Mỹ vào thứ quyền lực thứ tư rạn nứt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức mạnh giám sát của một nền báo chí tự do.
Tiếp theo là tường trình của phóng viên Hoài Hương về du học sinh và giới chức miền Nam ở nước ngoài sau 30 tháng 4. Sự sụp đổ của miền Nam dù đã được tiên đoán từ khi người Mỹ rút quân về nước và giảm viện trợ, nhưng khi xảy ra, nó đến nhanh chóng bất ngờ, gây bàng hoàng cho một số công dân miền Nam lúc bây giờ đang công tác hoặc du học ở nước ngoài. Họ cảm nhận như thế nào về những diễn biến dồn dập ở trong nước? Và những gì xảy đến với họ sau ngày 30 tháng 4 1975 khi bỗng nhiên sự nghiệp bị cắt ngang, học bổng không còn, bởi vì qua đêm họ đã trở thành những người vô tổ quốc. VOA Việt ngữ trò chuyện với một cựu nghiên cứu sinh ở Pháp và một nhà cựu ngoại giao từng đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Biến cố 30 tháng 4 đã đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân miền Nam lúc bấy giờ đang sinh sống hoặc học tập ở hải ngoại. Từ xa nhìn về quê hương và theo dõi tin tức tường thuật về những diễn tiến dồn dập ở trong nước trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, họ càng hoang mang, một phần xót xa cho đất nước, một phần lo lắng cho những người thân còn kẹt lại và cho chính bản thân, từ nay bơ vơ trên xứ người. Một sinh viên ưu tú được học bổng Colombo du học ở Canada, nhưng vào thời gian ấy đang nghiên cứu để hoàn tất luận án tiến sĩ ở Đại học Poitiers bên Pháp, ông Nguyễn Duy Vinh kể lại tình hình lúc bấy giờ.
Ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà hầu hết những sinh viên đi từ miền Nam mà tôi quen biết ở thành phố Poitiers lúc đó thì mọi người đều buồn, rất lo lắng vì mình có thân nhân ở Việt Nam và không biết cái tình trạng chấm dứt như thế nào.
Tiến sĩ Duy Vinh nói những điều kinh hoàng xảy ra tại Campuchia khi quân Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo chiếm được Nam Vang khoảng một tháng trước ngày 30 tháng 4 càng làm tăng nỗi lo âu và sợ hãi của những sinh viên miền Nam sống xa xứ.
Cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra thì các đài truyền hình ở Pháp đều cho thấy như vậy. Sinh viên Việt Nam đi từ miền Nam lúc đó thì nhìn thấy những hình ảnh đó thì sợ là có thể một nguy cơ như vậy sẽ xảy đến cho miền Nam Việt Nam. Lúc đó là lúc gây cấn và buồn bực lo lắng nhất của một sinh viên du học.
Tâm trạng của những sinh viên sống xa nhà vào những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ, theo ông là vừa đau buồn, vừa bồn chồn lo lắng cho những người thân còn kẹt lại. Ít có ai từng du học ở các nước Âu Châu vào thời gian đó quên được những cuộc biểu tình của sinh viên miền Nam ở Paris vào ngày 27 tháng 4 năm 1975. Khoảng 300 sinh viên từ Paris và nhiều thành phố khác chít khăn tang mang theo cờ Việt Nam Cộng Hòa lặng lẽ tuần hành trên các đường phố ở Paris mang theo những biểu ngữ làm bằng vải đen kẻ dòng chữ trắng. Vinh danh các chiến sĩ đã nằm xuống cho tự do, miền Nam tự do bất diệt và ngày đại tang, vân vân. Tiến sĩ Duy Vinh kể rằng sinh viên Việt Nam ở Poitiers cũng thu xếp một chuyến xe lên Paris để tham dự biểu tình.
Không khí lúc đó họ về kể lại thì trang nghiêm mà im lặng, không có la hét, đi thật là như một đám tang, im lặng rồi họ đi, họ cũng nói lên những khẩu hiệu nhưng mà không phải là một cái cuộc biểu tình chống đối rầm rộ, tuần hành một đoàn dài đi để cho người Pháp nhìn thấy là có sự chống đối rõ ràng.
Tiến sĩ Vinh nhắc tới Trần Văn Bá, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Paris từ năm 1973 tới năm 1980, một lãnh đạo sinh viên chống cộng, khí khái và đầy nhiệt huyết. Ông nói,
Trần Văn Bá thì ai cũng thương mến, tại vì tính tình anh rất là dễ chịu và rất là dễ thương nữa. Và cái khí và cái tâm huyết của anh làm việc thì ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục.
Trần Văn Bá là con trai của dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Văn. Ông Văn từng tham gia chính phủ Trần Trọng Kim và từng là tổng trưởng kinh tế bị Việt Minh xử tử vào năm 1966 tại Sài Gòn. Trần Văn Bá sang Pháp học và tốt nghiệp các học kinh tế, làm trợ giảng tại Đại học Nantes. Ông tham gia các hoạt động phục quốc. Về nước, ông Trần Văn Bá bị chính quyền Cộng sản bắt vào năm 1984, bị xử bắn vào ngày 8 tháng Giêng năm 1985, bất chấp những sự phản đối của quốc tế, nhất là chính phủ Pháp. Bà Alice Swan, một nhà ngoại giao từng đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa tại Rome, Ý và sau này tại Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng trong giới ngoại giao thì biến cố 30 tháng 4 không gây ngạc nhiên, bởi vì đó là điều tất yếu từ khi Hiệp định Paris được ký kết.
As I said, in 1974, we knew that we are losing the war.
Biến cố 30 tháng 4 không phải là một sự ngạc nhiên đối với tôi, bởi vì tôi đã biết là miền Nam sẽ bị đánh bại. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng tôi biết có rất nhiều người miền Nam yêu nước. Họ đã hy sinh rất nhiều trong việc làm, trong cuộc sống của họ, để chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Điều làm cho tôi rất buồn là nhiều người đã hy sinh mạng sống một cách vô ích. Rồi sau đó tôi lo lắng về những gì sẽ xảy đến cho miền Nam, cho gia đình và cho bạn bè. Đó là những gì tôi cảm thấy vào lúc đó.
Bà Swan cho biết là sau 30 tháng 4 năm 1975, nhờ uy tín của mình, trưởng văn phòng đại diện thường trực của Việt Nam Cộng Hòa ở Geneva là đại sứ Lê Văn Lợi đã được chính quyền nước sở tại và Liên Hiệp Quốc cho phép mở cửa sứ quán cho mãi tới tháng 6 năm 1975 để có thể giúp các công dân miền Nam, trong đó có nhiều sinh viên du học, làm giấy tờ và xin việc làm để tự lo liệu bản thân.
And he stay on. And what he did during these 2 months was to help the Vietnamese people who were residents in Switzerland or who were students or tourists find that in.
Đại sứ Lợi vẫn tiếp tục làm việc và trong 2 tháng đó đã giúp được nhiều người Việt cư ngụ tại Thụy Sĩ, gồm du học sinh và du khách bị kẹt không thể làm gì cả. Đại sứ Lợi đã giúp họ về giấy tờ, xin quy chế tị nạn tại Thụy Sĩ. Và sau khi họ được chấp nhận cho tị nạn, giúp họ tìm việc làm, bởi vì ông quen biết rộng, có thể xin việc cho nhiều người tại Liên Hiệp Quốc chẳng hạn.
Tiến sĩ Vinh nói, hơn 4 thập niên sau, mỗi dịp 30 tháng 4, ông lại sống lại tâm trạng của một sinh viên miền Nam vào tháng 4 đen.
Tâm trạng thì nó vẫn luôn luôn xao xuyến và vẫn tiếc mà ân hận là đã để đến cái tình trạng như vậy. Oán hận thì nó cũng qua đi, nhưng mà ân hận thì đúng hơn, nhưng mà cũng hối tiếc những chuyện mà mình có thể làm được mà mình đã không làm.
Ông bày tỏ cảm kích đối với quê hương thứ hai của ông là Canada vì đã tôn trọng sự khổ đau của người tị nạn Việt Nam khi cho thông qua đạo luật công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày hành trình tìm tự do.
Thì cái ngày 30 tháng 4 thì luôn luôn có những buổi lễ tưởng niệm rất là long trọng và xúc động. Thì ở Canada năm nào cũng thế, nhưng mà gần đây nhất năm 2018 thì bắt đầu Quốc hội Canada đã cho phép cộng đồng người Việt làm lễ thượng kỳ ngay trước khuôn viên trong Quốc hội, và sau đó thì đi đến cái chỗ đài tưởng niệm mẹ bồng con để đặt vòng hoa và gọi là tưởng niệm những người đã mất trên đường đi vượt biên, hoặc là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ miền Nam và đã thiệt mạng hay là phải đi tù cải tạo.
Tiến sĩ Vinh nói, sau hơn 4 thập niên, lẽ ra những sự đau khổ ấy phải được xoa dịu nếu như Hà Nội chủ động và thành thật muốn hòa giải.
Có bao nhiêu gia đình đã bị mất mát, thì cái khổ đau này thì chính ra nó phải được hàn gắn bởi một cái sự hòa giải, hòa hợp, thành thật của nhà nước Việt Nam, nhưng mà họ đã không làm được điều đó. Mà ngày nay mà vẫn chưa có tìm cách gọi là chữa những cái tội ác mà họ đã gây ra. Ví dụ như đưa bao nhiêu người vào những trại cải tạo, họ triệt hạ luôn cả hệ thống kinh tế miền Nam. Và ngày nay thì nhìn lại cái hình trạng quê hương thì mình thấy nó quá bi đát. Nào là tham nhũng, nào là mất đất, mất đảo qua tay của Trung Cộng. Cái dòng Cửu Long nó càng ngày càng cạn đi. Rồi nhìn vào Biển Đông thì cạn kiệt.
Ông bày tỏ lo lắng cho tương lai của Việt Nam, trong khi sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng bắt rễ trên cả nước.
Trung Quốc như là đánh cá, như là vô tội vạ và làm hại những cái rừng san hô dưới đáy biển hay là hệ thống sinh thái ở Biển Đông. rồi họ xâm nhập vào cả nước Việt Nam, thì mình thấy là trong nước ngay cả về đạo đức cũng tụt hậu, giáo dục thì ngày càng đi đến gọi là thoái hóa, thì mình thấy là họ không làm được một chuyện mà đưa Việt Nam về một cái hướng tốt. Thì đối với tôi thì cái ngày 30 tháng 4 lại càng phải nói thêm nữa. Thì đây không phải là muốn báo thù hay gì cả, nhưng mà để ghi lại một cái trang lịch sử mà con cháu không thể quên được.
Tiến sĩ Vinh nói ngày 30 tháng 4 là để tưởng niệm những người đã khuất. Theo ông, hành động này không phải là níu kéo quá khứ, mà dịp này phải tưởng nhớ những người đã khuất với lòng thành kính, như thể là ngày giỗ của cha mẹ, ông bà. Ông nói cộng đồng người Việt, con cháu người Việt có nghĩa vụ phải tưởng niệm, bởi vì quên tức là có lỗi với tổ tiên.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Tăng nhân sám hối, không đáng lo bằng Thủ tướng rã rời. Mời quý thính giả theo dõi.
Tăng nhân sám hối không đáng lo bằng Thủ tướng rã rời. Bọn phản động lưu vong không nên giữ sự rã rời như bảo vệ tài sản cá nhân, mà cần quảng bá ý kiến, nỗ lực của Thủ tướng Việt Nam, khích động thủ tiêu các tiêu chuẩn định tính, định lượng, mức độ văn minh của một quốc gia, tiến bộ của một xã hội cho thiên hạ cùng biết để cảnh giác. Thành hội Phật giáo Hải Phòng vừa yêu cầu Đại Đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Trung Thành, tòa lạc tại phường Đăng Lâm, quận Hải An, phải sám hối chư Tăng, một trong những hình thức kỷ luật được xem là nghiêm khắc nhất dành cho các tu sĩ Phật giáo, vì hành xử khiếm nhã với Phật tử và sử dụng bia rượu. Cuối tuần trước, một Phật tử kể trên Facebook của cô rằng cô và một người bạn vừa bị Đại Đức Thích Bản Phúc đuổi ra khỏi sân chùa khi họ dùng điện thoại chụp ảnh chùa. Theo tường thuật thì nguyên văn lời của tăng nhân trụ trì là thế này: chúng mày cút ngay ra khỏi chùa, nếu không tao thả chó cắn nát mặt chúng mày bây giờ. Ở Hải Phòng, Đại Đức Thích Bản Phúc là một tăng nhân vốn đã nổi tiếng từ lâu vì ăn nói hàm hồ, hành xử kỳ quái, không có phong thái cần thiết mà người ta mong được thấy nơi một người tu hành. Theo chủ tịch phường Đăng Lâm thì dân chúng trong vùng thất vọng tới mức từng kiến nghị điều chuyển Đại Đức Thích Bản Phúc đi chùa khác. Chùa Trung Hành vốn là một cổ tự này cùng với miếu Trung Hành ở bên cạnh đã được xếp hạng là di tích văn hóa quốc gia, nhưng cổng chùa chưa bao giờ rộng mở cho cả Phật tử lẫn du khách. Thậm chí, ngay cả khi Phật tử đang cúng bái, trụ trì vẫn thản nhiên dọn lễ vật của họ ra ngoài cho cảnh chùa sạch sẽ. Để làm rõ thực hư, phóng viên tờ Tuổi Trẻ đã đến chùa Trung Hành phỏng vấn Đại Đức Thích Bản Phúc, trụ trì ngôi chùa vừa uống bia vừa tiếp chuyện. Tự trung, ông là người quản lý vấn đề tâm linh. Ai nhờ lễ bái, hành đạo, đám ma, đám mung thì đáp ứng. Những chuyện khác xấu hay tốt thì tùy miệng Phật tử.
Chuyện Đại Đức Thích Bản Phúc làm người ta liên tưởng đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cách đây không lâu, ông Phúc, Thủ tướng Việt Nam lại khuấy động dư luận khi video clip ghi lại buổi gặp gỡ giữa ông và một nhóm người Việt tại Cộng hòa Séc nhân dịp ông đến Praha, thủ đô của Séc, thăm quốc gia này trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 4, được đưa lên mạng xã hội. Video clip đó gây náo động vì phát biểu của Thủ tướng Việt Nam có hàng loạt yếu tố mà tự chúng thóa mạ lẫn nhau, thóa mạ toàn bộ hệ thống mà ông là thành viên. Ông Phúc nhấn mạnh, chính quyền Việt Nam rất tự hào vì cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt ở Séc nói riêng tự vươn ra, tự khẳng định. Ngoài chuyện có tiền, còn yêu quê hương đất nước. Ông Phúc đề nghị người Việt sống ở bên ngoài Việt Nam xây dựng cộng đồng lớn mạnh để giám sát, hạn chế tối đa những tổ chức chống đối đất nước, đồng thời kêu gọi những người hướng thiện hướng tới quê hương đất nước và khuyên cáo những người khác hãy quay về con đường lương thiện, lo làm ăn, xây dựng quê hương, đất nước hơn là chống đối. Để minh họa, ông Phúc dẫn chuyện ông Trump, Tổng thống Mỹ từng ve vẩy cờ đỏ sao vàng khi đến Việt Nam để gặp Chủ tịch Bắc Hàn, kèm nhận định hành động ấy của Tổng thống Mỹ khiến bọn phản động, lưu vong, dã rời chân tay.
Cứ như lời Thủ tướng Phúc trong video clip vừa kể thì quê hương đất nước chỉ của người Việt trên danh nghĩa. Trong nhận thức của ông Phúc, quê hương đất nước cũng giống hệt như chùa Trung Hành. Tiếng là của bá tánh, song những chuyện lẽ ra là đương nhiên như vãng cảnh lễ bái bắt buộc phải đúng ý của trụ trì. Bởi tự ban cho mình quyền quản lý vấn đề tâm linh, Đại Đức Thích Bản Phúc chỉ đáp ứng chuyện lễ bái, đám ma, đám mung chứ không màng đến những nhu cầu khác của Phật tử và công chúng. Thành ra, trụ trì chùa Trung Hành không bận tâm đến chuyện Phật tử nghĩ gì, công chúng mong gì với tăng nhân ấy, đó là chuyện tùy miệng. Ở vị trí quản lý về vấn đề tâm linh, Đại Đức Thích Bản Phúc xem chuyện dẹp lễ vật của Phật tử khi họ đang cúng bái là quyền có tính, tất nhiên là để đảm bảo sạch sẽ đúng ý của ông. Thủ tướng Phúc và các đồng chí cũng chẳng khác gì, cho nên phân tích, bình luận về thực trạng, góp ý cải sửa, đề nghị tôn trọng, thực thi các tiêu chí chung của cộng đồng quốc tế về dân chủ nhân quyền vốn tất nhiên nhưng vẫn là bất thiện. Ai cũng biết về lối quản trị điều hành quốc gia là lý do chính khiến người Việt đã, đang cũng như sẽ còn lũ lượt dắt díu nhau bỏ xứ tha phương cầu thực, kể cả những người Việt từng góp mồ hôi nước mắt, máu kiến tạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc từng sinh ra và lớn lên dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử hình thành và đặc điểm của cộng đồng người Việt tại Czech nói riêng và các cộng đồng người Việt khác tại khu vực Đông Âu nói chung chính là những bằng chứng sinh động rõ ràng nhất cho thảm trạng này. Cho nên tự hào vì người Việt tự vươn ra, tự khẳng định tại Czech nói riêng và các xứ sở khác nói chung chính là đỉnh cao của sự trân tráo. Kêu gọi công dân hoặc thường trú nhân đang cư trú trên lãnh thổ của những quốc gia khác giám sát hạn chế quyền tự do biểu đạt thông qua diễn ngôn, sách báo, bày tỏ thái độ bằng những hành động phản kháng phi bạo lực trong các cộng đồng gốc Việt có khác gì kích động để thủ tiêu các tiêu chí văn minh tiến bộ trên bình diện quốc tế vốn đã được cả cộng đồng quốc tế lẫn chính quyền các quốc gia sở tại cam kết bảo hộ bằng luật pháp.
Xét cả về tính chất lẫn mức độ, sự càn rỡ của Đại Đức Thích Bản Phúc dọa thả chó cắn nát mặt khách vãn cảnh chùa Trung Hành nếu không ra khỏi chùa ngay lập tức, rõ ràng là thua xa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông kêu gọi người Việt sống ở xứ người, giám sát ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của những người Việt khác, bất kể đó là chuyện cấm kỵ đối với phần còn lại của nhân loại và bị luật pháp sở tại nghiêm cấm. Người Việt lắc đầu khi Đại Đức Thích Bản Phúc bộc toạc về đám ma, đám Mông, trách tăng nhân này theo con đường tu tập mà không tu thân. Thiên hạ chắc chắn cũng sẽ lắc đầu khi biết Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thúc giục giám sát, ngăn chặn quyền tự do biểu đạt ở bên ngoài Việt Nam và định tính thiện lương là không chống đối hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Bi kịch lớn nhất của Đại Đức Thích Bản Phúc là tăng nhân này tự đồng hóa mình với tâm linh, xem tâm linh là tối thượng, khi đã có quyền quản lý thì nói sao, làm gì cũng như Phật, nên không cần nghĩ, không thèm cẩn trọng, chẳng cần tôn trọng ai. Đó cũng là gốc rễ dẫn tới bi kịch Việt Nam. Ông Phúc và các đồng chí tự đồng hóa họ với quê hương đất nước, thành ra quản trị ra sao, điều hành như thế nào thì cũng vẫn là đỉnh của thiện lành, bất khả tư nghị, không ai có quyền bình phẩm, góp ý. Nếu ngoan ngoãn đi theo ông Phúc và các đồng chí mới là hướng thiện, còn bao nhiêu người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam muốn hướng thiện? Bao nhiêu người Việt từng tìm đủ cách thoát khỏi Việt Nam nên đang cư trú bên ngoài Việt Nam, đủ dạy dỗ để thực thi lời kêu gọi của ông Phúc, giám sát, ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người khác và trở thành tội phạm giống như vài người Việt ở Đức, ở Séc, vừa thân bại danh liệt, tán gia bại sản do hướng thiện mà tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cho dù ông Phúc mạnh mẽ diễn dịch, việc Tổng thống Mỹ về vẩy cờ đỏ sao vàng khi đến Việt Nam để gặp Chủ tịch Bắc Hàn, nhân tiện gặp ông Phúc, khiến bọn phản động, lưu vong dã rời trên tay. Nhưng xét cho kỹ vẫn đừng dại mà hướng thiện. Nhận định bọn phản động lưu vong dã rời của ông Phúc đúng ở một điểm. Bọn phản động lưu vong dã rời. Quê hương như thế, dân tộc như thế làm sao không dã rời. Tâm trạng dã rời ấy đã có từ rất lâu, chứ không phải ông Trump về vẩy cờ mới dã rời đâu ông Phúc ạ.
Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.